nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, học viên mới, trải nghiệm của tôi về việc học thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiên Tân, Trung Quốc. Lúc tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi học các bài giảng pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, tâm tôi rất tĩnh. Tôi có thể đọc sách chuyển pháp luân và nhiều bài giảng pháp khác mỗi ngày. Tâm tôi rất thanh tịnh và tất cả những gì tôi muốn làm lúc đó là làm sao để học pháp nhiều hơn. Sau khi nghe sư phụ giảng về việc học thuộc pháp, tôi nghĩ rằng khi sư phụ đã đề cập đến thì tôi nên làm điều đó. Vì vậy, tôi đã xuất tâm học thuộc pháp. 1. Trải nghiệm đầu tiên. Kể từ khi bắt đầu xuất tâm học thuộc pháp, tôi đã duy trì được khoảng 2 tháng. Tôi đã bỏ cuộc chỉ sau 6 trang bởi những quan niệm người thường mạnh mẽ đã cản trở tôi, làm tôi mất tập trung và ngăn tôi đắc pháp. Vì vậy, tôi đã dừng lại. Là một học viên mới, nhận thức pháp của tôi khá nông cạn và tôi đã không thực sự hiểu được tu luyện là gì. Trong 2 năm sau đó, tôi đã không thật sự tu chính bản thân mình. Tôi đã đọc nhiều sách đại pháp, nhưng tôi không thực sự đặt tâm vào việc học pháp. Gia đình tôi đã liên tục xảy ra mâu thuẫn, khiến trường không gian ở nhà tôi không thanh tịnh. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đau khổ trong tâm. Chỉ sau khi tham dự một nhóm học pháp, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc học pháp nhóm cùng các học viên khác. 2. Trải nghiệm lần 2. Vào tháng 6 năm 2015, tôi đột nhiên nghĩ đến việc học thuộc pháp một lần nữa. Vào lúc đó, tôi đã tham gia nhóm học pháp được khoảng 5 tháng. Tôi quyết tâm học thuộc 2 trang pháp mỗi ngày. Tâm tôi trở nên thuần tịnh hơn trước rất nhiều, và tôi thực sự không nghĩ gì khi học thuộc pháp. Tôi cảm nhận được sự bình hòa và xem nhẹ mọi thứ. Tuy nhiên, tôi đã ngừng học thuộc pháp khi tôi mang thai. Một lượng lớn các loại quan niệm người thường bắt đầu xuất hiện. Tôi đã buông lơi việc học pháp và nuôi dưỡng các chấp trước. Thậm chí khi gặp khổ nạn, tôi đã hành động như một người thường. Tôi đã không đối đãi với các khổ nạn như một học viên đại pháp. Tôi đã tự mình chăm sóc con từ lúc cháu chào đời, trong khi chồng tôi đi làm. Tôi đã không hướng nội khi gặp vấn đề. Tuy nhiên, sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Để đưa tôi quay trở lại con đường tu luyện, dường như sư phụ đã an bài cho tôi một khổ nạn lớn về gia đình. Điều này đã khiến tôi nhận ra rằng tôi nên quay trở lại nhóm học pháp và tiếp tục tu luyện. 3. Trải nghiệm cuối cùng. 8 tháng sau khi sinh con, tôi nhờ chồng chăm sóc con mỗi tuần một ngày. Với sự giúp đỡ của anh, tôi đã có thể trở lại nhóm học pháp. Khi tôi thấy tất cả các học viên đều học thuộc pháp, tôi cảm thấy rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian và cần phải bắt kịp. Tôi bắt đầu học thuộc pháp một lần nữa và đã kiên trì thực hiện từ đó. Tôi đã học thuộc chuyển pháp luân 7 lần và bây giờ tôi đang học thuộc bài giảng thứ 3, lần thứ 8. Bình thường khi tôi học pháp, có rất nhiều suy nghĩ người thường xuất hiện trong tâm, nhưng khi tôi học thuộc pháp, những nhân tố gây can nhiễu này không thể xâm nhập vào trường không gian của tôi bởi chúng sẽ bị loại bỏ ngay khi chúng xuất hiện. Từng câu, từng chữ đều ở trong tâm trí tôi. Điều này làm cho trường không gian của tôi trở nên thuần tịnh. Mặc dù việc học thuộc pháp mất nhiều thời gian hơn là thông đọc, nhưng tâm tôi được gột rửa và trở nên thanh tịnh khi tôi học thuộc. Khi học thuộc pháp, từng tế bào và từng lạp tử vi quan hơn trong tâm tôi đều đang đồng hóa với pháp, giống như những gì sư phụ dạy chúng ta về vòng tuần hoàn đại chu thiên. Tại đó tất cả các mạch hợp nhất lại với nhau, vậy nên tất cả các lạp tử cũng sẽ đồng hóa với pháp. Thông qua việc học thuộc pháp, tôi cũng đã biết cách hướng nội và có thể nhận thức rõ các khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua. Không phải quan nào tôi cũng có thể vượt qua, nhưng tôi đã không hành động như trước kia. Mặc dù vậy, tôi chỉ hướng nội bề mặt, tôi trách bản thân mình đã không biết lợi dụng điều đó để đề cao tâm tính. 4. Lời khuyên của sư phụ là hữu ích nhất cho các học viên. Sư phụ luôn khuyến khích các học viên cố gắng học thuộc pháp. Mỗi khi sư phụ yêu cầu đệ tử của mình làm điều gì đó, Ngài thường đưa ra nó dưới dạng lời khuyên, chứ không phải là ép buộc. Theo thể ngộ của tôi, đó là vì sư phụ luôn từ bi đối đãi với các học viên. Mặc dù không bắt buộc, nhưng sư phụ luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho các học viên. Miễn là chúng ta làm theo các yêu cầu của sư phụ, chúng ta sẽ thu được những cải biến lớn. Trên đây là những gì tôi ngộ được tại tầng thứ sở tại của bản thân. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm tạ sư tôn. Bài chia sẻ thứ hai. Học thuộc pháp giúp tôi đột phá trong một hạng mục truyền thông. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Đài Nam, Đài Loan. Tôi vào đại học ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Phụ đạo viên địa phương tại Cao Hùng đã khích lệ các học viên trẻ chúng tôi học thuộc pháp và kể cho chúng tôi nghe một số câu chuyện của các học viên trẻ tại Đài Bắc để khuyến khích chúng tôi. Tôi được truyền cảm hứng và bắt đầu học thuộc pháp. Tôi học thuộc cuốn chuyển Pháp Luân lần đầu tiên trong vài tháng. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã thành lập một nhóm Pháp Luân Đại Pháp tại trường học của tôi và tôi trở nên bận rộn. Dần dần tôi quay trở lại việc chủ yếu đọc chuyển Pháp Luân. Hơn 10 năm trôi qua trong chớp mắt. Khi tôi nhớ lại những ngày đó, việc học thuộc pháp đã giúp tôi thực sự hòa tan trong pháp và tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Tôi cảm thấy trạng thái tu luyện hiện giờ của mình không tốt như trước đây. Tuy nhiên, khi tôi muốn bắt đầu học thuộc pháp trở lại, tôi cảm thấy có quá nhiều việc phải làm. Làm thế nào tôi có thể thu xếp được thời gian mỗi ngày để học thuộc pháp đây? Vào năm 2007, tôi đã thực hiện một hạng mục hoàn toàn mới cho Tân Đường Nhân Châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi thực hiện một số chương trình mẫu, kết quả không được như ý. Sau khi một học viên ở nhóm sản xuất khác đã dành 2 tuần để dựng video, anh ấy nói với tôi, vợ tôi đã xem và nói, cái này khó xem. Tôi thì cảm thấy nội dung không gần gũi. Tôi cảm thấy tồi tệ khi nghe thấy vậy. Hai vợ chồng họ đều là học viên và họ rất lương thiện. Họ nói vậy nghĩa là hẳn phải có những vấn đề lớn với định hướng của hạng mục và với việc tu luyện của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện hạng mục này trong 6 tháng. Tôi cảm thấy bất lực nhưng không biết phải làm gì. Khi tôi về nhà và kể cho vợ tôi nghe, cô ấy nói, anh không học pháp cùng nhóm của mình. Làm thế nào mà anh làm tốt được? Tôi đã không tham gia học pháp với nhóm bởi vì tôi muốn duy trì tiến độ học pháp ổn định của mình. Khi vợ tôi chỉ ra điều này, tôi nhận ra rằng tôi có tư tâm và chỉ quan tâm đến những điều mình muốn. Vì vậy tôi bắt đầu thu xếp thời gian để học pháp cùng nhóm vào tối hôm đó. Tuy nhiên, nhóm không học pháp mỗi ngày, vậy tôi sẽ thu xếp việc học pháp cá nhân vào những ngày còn lại như thế nào? Tôi quyết định học thuộc pháp khi không học pháp nhóm. Khi có buổi học pháp nhóm, tôi sẽ học thuộc pháp sau đó. Việc học thuộc pháp lần này có hiệu quả rõ ràng. Khi tôi tự học pháp, có những lúc tôi không thể thực sự đắc pháp. Việc này hoàn toàn thay đổi khi tôi học thuộc pháp. Tôi đã có thể có được nhiều thể ngộ hơn và thấy được pháp lý đằng sau các chữ. Khi tôi gặp phải các vấn đề trong ngày, tôi đã có thể nhớ đến pháp. Ý chí tu luyện của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn và cảm giác thật tuyệt vời. Tôi thực sự cảm ơn sư phụ từ tận đáy lòng vì đã an bài con đường tu luyện này cho tôi. Nếu tôi không gặp vấn đề trong hạng mục, tôi có thể đã không bắt đầu học thuộc pháp trở lại. Sau khi tôi học thuộc pháp được vài tháng, có người ở đài nói rằng anh ấy nói chuyện với một học viên ở Mỹ và họ đã đề cập đến hạng mục mới của chúng tôi. Anh ấy đề nghị tôi nói chuyện với học viên đó vì anh ấy rất hiểu biết và đã giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực này. Do vậy, tôi đã hẹn gặp anh ấy trực tuyến. Anh ấy đã có một số gợi ý ngắn gọn và gửi cho tôi một số đoạn video ngắn để tham khảo. Tôi được truyền cảm hứng và cuộc nói chuyện này đã khơi dậy nhiều ý tưởng trong đầu tôi và mở rộng tầm nhìn của tôi. Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi nhanh chóng thực hiện một chương trình mẫu khác và báo cáo tiến độ của chúng tôi với những người phụ trách. Sau khi đánh giá, những người phụ trách vạch ra một định hướng rõ ràng. Lúc đó chúng tôi vẫn còn khuyết một vị trí. Một học viên thường không tham gia các buổi họp đã tham gia buổi thảo luận hôm đó. Anh ấy đề xuất một ứng cử viên tốt. Cứ như vậy, mọi vấn đề được giải quyết trong 2 tuần. Mọi thứ sau đó diễn ra tốt đẹp. Thật ngẫu nhiên, khi đó tôi vừa mới học thuộc xong cuốn chuyển pháp luân. Tôi không ngờ rằng việc học thuộc pháp sẽ thực sự giúp ích cho hạng mục, nhưng dường như đúng là vậy. Sư phụ giảng, con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế. Chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng, bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra. Bất kể là hạng mục công tác nào, con đường đều là bước qua như thế cả. Trích, giảng pháp tại hội nghị Đại Kỳ Nguyên, giảng pháp tại các nơi 10. Nó rất giống với tình huống khi tôi học thuộc truyền pháp luân hồi ở trường đại học. Chúng tôi muốn thành lập một nhóm pháp luân đại pháp, nhưng đơn đăng ký của chúng tôi đã bị từ chối 2 lần. Khi chúng tôi nộp đơn lần thứ 3, lãnh đạo nhà trường vẫn lưỡng lự. Sau đó ông ấy yêu cầu tôi biểu diễn các bài công pháp. Khi tôi kết thúc bài công pháp thứ nhất, ông ấy đã phê duyệt đơn đăng ký của chúng tôi. Lúc đó tôi vừa học thuộc xong cuốn chuyển pháp luân. Bởi vì tôi cảm thấy rằng mình đã tập trung hơn khi học thuộc pháp và có thể có được thể ngộ rõ ràng và sâu sắc hơn về các pháp lý, tôi tiếp tục học thuộc nhiều lần. Mỗi lần tôi hoàn thành nhanh hơn một chút và khả năng học thuộc của tôi cũng tăng lên. Đặc biệt trong vài lần đầu tiên, mỗi lần tôi học xong toàn bộ cuốn sách, có một số thay đổi rõ rệt trong hạng mục truyền thông cũng như trong công việc bình thường của tôi. Ví dụ, trong công việc bình thường, một vụ kiện mà công ty tôi tham gia trong hơn 7 năm đã được giải quyết. Khi tôi học hết lượt thứ 3, công ty của tôi đã có được chứng cứ mạnh mẽ trong một vụ kiện ở Đức. Khi tôi tiếp tục học thuộc pháp, những vụ kiện rắc rối nhất trong công ty đã lần lượt được đóng lại. Tất cả đều có kết quả khả quan. Thể ngộ của tôi là đại pháp có sức mạnh vô biên và nó có thể mang đến cho các học viên đại pháp năng lượng tích cực để giảm một số áp lực trong cuộc sống đời thường, khiến chúng ta có thể bình tĩnh và tập trung làm tốt các hạng mục đại pháp. Như sư phụ giảng cho chúng ta, vậy nên học pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là đảm bảo căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Trích, đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp, giảng pháp tại các nơi 11. 1. Ghi nhớ rằng mọi thứ chúng ta gặp phải đều là cơ hội tu luyện. Tôi đã giúp quay một video. 6 tháng trước, tôi đã lên kế hoạch rất phù hợp với hạng mục này, do đó tôi đã đề xuất nó với điều phối viên. Điều phối viên đồng ý nên chúng tôi đã làm thử. 3 tuần sau, một học viên tên Ping, không phải người ở địa phương và cũng không nằm trong hạng mục, đã gửi vào danh sách nhóm một kế hoạch do người thường cung cấp. Kế hoạch này tình cờ trùng khớp với kế hoạch mà tôi đã đề xuất. Ban đầu tôi nghĩ rằng người điều phối sẽ chỉ phản hồi với Ping rằng chúng tôi đang thực hiện nó. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên khi người điều phối lại không đề cập đến điều đó. Chấp trước của tôi bị động chạm nhiều hơn khi Ping đưa ra một số câu hỏi trong nhóm mà đều đã được trả lời trong đề xuất của tôi. Vị điều phối viên biết việc này nhưng vẫn im lặng. Khi tôi về nhà tối hôm đó, những lời nói của vợ tôi làm tăng thêm chấp trước của tôi. Cô ấy nói, những gì Ping đề xuất đúng là những gì mà chúng ta đã và đang cố gắng làm. Tâm tôi thực sự bị kích động. Hai ngày sau, tôi tiếp tục nghĩ tới pháp của sư phụ. Các đệ tử đại pháp đối với việc chư vị đang tu luyện tại thế gian người thường, chư vị đều có một nhận thức minh xác dựa trên pháp lý, tức là không chấp trước vào được mất của người thường, kể cả các sự tình mà chư vị gặp trong chứng thực pháp, cũng không nên quá giữ mãi ý kiến của mình đề xuất, cứng nhắc rằng tôi phải làm thế này, thế kia, rằng thế chư vị mới có thể kiến lập uy đức trong vũ trụ. Không phải như vậy. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002, giảng pháp tại các nơi 2. Những lời sư phụ giảng thực sự đánh trúng tâm tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ có thể buông bỏ nếu tôi gặp loại khảo nghiệm này. Tôi không ngờ rằng nó lại khiến tôi động tâm đến vậy. Tôi thấy nhiều nhân tâm và chấp trước của mình sau khi trải qua khảo nghiệm này. Tâm hiển thị, tâm chấp vào danh và tâm đố kỵ, tâm oán hận, vân vân. Khi tôi đã có thể bình tĩnh lại và thấy các vấn đề của bản thân mình, tôi lập tức hiểu được vị điều phối viên. Anh ấy nghĩ các kỹ năng chuyên môn của tôi còn thiếu nên anh ấy không tin tưởng ở tôi. Nếu chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp và khi được hỏi, anh ấy có thể nói, chúng tôi có một nhóm chuyên trách đang làm việc này. Vì người điều phối nghĩ rằng tôi không thành thạo lĩnh vực này, anh ấy chưa sẵn sàng công khai kế hoạch của tôi bởi vì có quá nhiều biến số. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi hoàn toàn hiểu được quan điểm của anh ấy và tôi cũng thấy được tư tâm của mình là tôi muốn là số một và tôi muốn các học viên ngưỡng mộ tôi. Một lần khác, một điều phối chương trình ở hải ngoại hỏi liệu chúng tôi có thể giúp quay phim một số cảnh mô phỏng trong nhà tù không? Chúng sẽ được sử dụng làm hình ảnh minh họa trong các chương trình phỏng vấn. Một số học viên địa phương muốn giúp đỡ, vì vậy chúng tôi đã đồng ý. Qua quá trình làm việc này, tôi nhận ra nhiều thiếu sót của mình, đặc biệt là chấp trước vào danh của tôi. Trong khi quay phim, chúng tôi thường có những ý kiến khác nhau. Đôi khi tôi phàn nàn và bất bình rất nhiều. Sư phụ giảng, tâm oán hận ấy chính là dưỡng thành từ việc thích nghe điều dễ nghe, thích gặp chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa tâm oán hận và mọi việc trôi chảy có bất kỳ mối liên hệ nào. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng mình có tâm hữu cầu mạnh mẽ vào danh. Tôi thường phàn nàn rằng nhóm của mình không đạt mục tiêu bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Tôi muốn mọi thứ mà tôi xử lý đều tuyệt vời. Chấp trước vào danh của tôi luôn khiến tôi phàn nàn về những học viên khác. Sau khi hoàn thành việc quay phim, chúng tôi đã có một cảnh quay hậu trường và chiếu nó cho các học viên tại một nhóm học pháp lớn ở địa phương. Cuối đoạn quay này là danh sách tất cả các học viên đã tham gia trong hạng mục. Một học viên tham gia quay phim nói rằng anh ấy có một số cảm xúc đặc biệt khi anh ấy tham gia vào hạng mục và thường cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Anh nói rằng khi anh thấy danh sách tên ở cuối đoạn quay, tất cả những tên này đều tỏa sáng rực rỡ. Tôi cảm thấy xấu hổ. Những gì anh ấy thấy là những ưu điểm của các đồng tu, trong khi tất cả những gì tôi thấy là những thiếu sót của họ. Tôi cũng hiểu rằng đằng sau mỗi học viên là một trang sử tu luyện vĩ đại. Tôi không thể chỉ nhấn mạnh vào bản thân mình. Tôi cần nhận thấy các học viên khác vĩ đại như thế nào. Quá trình quay phim diễn ra trong gần 2 tháng. Trong quá trình này, nhiều việc dường như vừa khớp. Ví dụ, địa điểm chúng tôi quay phim dường như là dành cho chúng tôi. Một số học viên tránh được tắc đường và phần lớn các sự cố lớn chỉ xảy ra ngay trước khi chúng tôi bắt đầu quay. Pin của xe nâng hết điện ngay sau khi chúng tôi hoàn thành cảnh quay, vân vân. Chúng tôi rất biết ơn sự trợ giúp của sư phụ. Sư phụ giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Chúng ta có sư phụ và có pháp. Miễn là chúng ta có mong muốn làm gì đó, sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho chúng ta. Sau nhiều năm làm việc trong hạng mục truyền thông, hy vọng lớn nhất của tôi là có thể suy nghĩ từ cơ điểm của tu luyện và nhận ra được các vấn đề của bản thân khi gặp mâu thuẫn. Sư phụ giảng, then chốt không phải ở chỗ chú ý của ai, mà ở chỗ trong quá trình ai đưa bản thân mình luyện xuất lai, ai tu luyện chính mình, thì người ấy đề cao lên. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Đây là một số kinh nghiệm tu luyện của tôi khi tham gia đài truyền hình Tân Đường Nhân. Nếu có gì không phù hợp, xin vui lòng chỉ ra. Cảm ơn mọi người. Bài chia sẻ thứ 3. Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản, một chút nhận thức về học thuộc Pháp. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản. Vào khoảng tháng 6 năm 2021, trạng thái tu luyện của tôi bị đình trệ. Tôi cảm giác như liên tục dậm chân tại chỗ. Tôi phải làm sao đây? Từ lâu tôi đã muốn học thuộc Pháp, nhưng đối với việc học thuộc Pháp, tôi vẫn luôn chỉ là coi trọng mà chẳng tiến vào. Nguyên nhân là cách dùng từ của tiếng Nhật. Ví dụ, trong tiếng Nhật, ý nghĩa của từ giống thế này và giống thế kia không có gì khác biệt. Nhưng khi học thuộc, cần phải ghi nhớ sự khác biệt này ở mỗi trang. Đó là điều vô cùng khó, vì vậy tôi không dám học thuộc Pháp. Tôi cảm thấy việc cần phải ghi nhớ những sự khác biệt của các từ này trong từng trang sách truyền Pháp Luân khiến người ta bị gò bó. Tôi muốn qua phương thức thông đọc để có thể nhớ Pháp một cách tự nhiên. Sau đó, vào một ngày mùa hè năm 2021, tôi đọc một bài chia sẻ thể hội tu luyện trên trang Minh Huệ. Đồng tu viết bài chia sẻ này nói rằng mỗi ngày đều học thuộc luận ngữ. Tôi nhớ chính xác là mỗi ngày đồng tu học thuộc 10 lần. Tôi nghĩ hóa ra là vậy, thế thì mình cũng có thể đọc thuộc luận ngữ, chứ không phải cả cuốn sách truyền Pháp Luân. Vì vậy, tôi quyết định cũng học thuộc luận ngữ nhiều lần. Kết quả, mỗi ngày tôi không học thuộc 10 lần, chỉ học thuộc 3 lần vào buổi sáng, nhưng mỗi ngày tôi đều kiên trì học thuộc luận ngữ. Tôi cứ tiếp tục như vậy cho tới một ngày. Khoảng tháng 8, trên Minh Huệ có đăng một bài chia sẻ thể hội tu luyện khác. Đồng tu viết bài chia sẻ về cách học thuộc truyền Pháp Luân lần lượt theo đoạn. Mỗi lần học thuộc 2 tới 3 hàng, rồi nối lại, đọc thuộc một đoạn. Khi đọc tới đây, cuối cùng tôi cũng đã thay đổi niệm đầu của bản thân, tôi cũng muốn học thuộc. Vậy là tôi bắt đầu học thuộc bài giảng thứ nhất. Trước đó, mỗi ngày tôi đều đọc một bài giảng trong truyền Pháp Luân, nên tôi cũng đã đọc đi đọc lại cuốn sách không ít lần. Nhưng khi bắt đầu học thuộc truyền Pháp Luân, tôi mới có lĩnh hội một số phần của cuốn sách. Hóa ra là vậy. Vậy có nghĩa là tôi từng cho rằng mình đã đọc cuốn sách, nhưng thực ra tôi chưa thực sự đọc. Hiện tại, mỗi ngày tôi vẫn đọc một bài giảng, tốc độ học thuộc Pháp không nhanh, bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi quyết định mỗi ngày học thuộc một đoạn thì có thể khó, nên tôi không làm thế. Có những đoạn Pháp dài tôi cần một tuần hoặc thời gian lâu hơn mới có thể học thuộc hết được. Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, tôi cố gắng đọc thuộc đoạn Pháp mà sáng hôm trước tôi đã học thuộc. Nếu như tôi có thể nhớ được thì sẽ bắt đầu học thuộc đoạn tiếp theo. Qua việc học thuộc Pháp, tôi phát hiện ra rằng đoạn Pháp dài không nhất định khó nhớ, trong khi có một số từ lại vô cùng khó nhớ. Ví dụ như tầng khác nhau, lại đọc thuộc thành từng tầng. Tôi vừa mới bắt đầu học thuộc Pháp, nhưng tôi rất vui vì mình cũng đã bắt đầu rồi. Tôi nghĩ người Nhật, trong đó có cả tôi, đều có tư tưởng theo chủ nghĩa hoàn hảo. Khi nói tới học thuộc Pháp, liền tưởng tượng ra việc học thuộc hoàn chỉnh từng từ, từng câu, nên cảm giác không làm được mà chần chừ. Chủ nghĩa hoàn hảo của người Nhật khá đặc biệt trên thế giới. Ví dụ, mỗi ngày tôi đi làm bằng tàu điện, nếu xe điện tới trễ vài phút so với bảng giờ, trong tàu điện sẽ nghe được thông báo: chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. Cách làm này chẳng phải chỉ có ở Nhật thôi sao? Mỗi lần nghe thông báo thế này, tôi cảm thấy rất phiền vì không cần thiết lần nào cũng phải xin lỗi. Mỗi công ty hoặc cơ quan chính phủ phạm sai lầm, truyền thông sẽ đi đầu tiến hành tấn công thẳng. Tôi cho rằng Nhật là một xã hội không thể chấp nhận sự không hoàn hảo. Điều này khiến những người không hoàn hảo trở nên nhụt chí. Tôi nghĩ mình luôn né tránh việc học thuộc Pháp chính là bởi biểu hiện của chủ nghĩa hoàn hảo này. Đây không nhất định là việc không tốt, nhưng không ai có thể ngay từ đầu đã làm được rất hoàn hảo. Vì vậy, tôi cho rằng điều quan trọng là đầu tiên nên thử. Nếu bạn cảm thấy việc cố gắng học thuộc toàn bộ cuốn sách là quá khó, bạn có thể thử đọc thuộc lòng phần luận ngữ nhiều lần. Với tôi, nhờ ban đầu học thuộc luận ngữ, nên sau này học thuộc Pháp cũng ít trở ngại hơn. Tôi sẽ nỗ lực đề cao một chút về tốc độ học thuộc Pháp. Tôi thấy mình có thể dung nhập Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày. Ví như tôi có thể nhẩm thuộc Pháp khi đi bộ, nên nếu bạn muốn học thuộc, tại sao không thử? Cuối cùng, tôi muốn bổ sung thêm điểm thiếu sót của chủ nghĩa hoàn hảo là khi bản thân không làm thành công hoặc làm sai việc nào đó, thì có cảm giác tội lỗi, cảm thấy bản thân kém cỏi mà tự ti. Cái cảm giác tội lỗi và tự ti đó là không cần thiết, bởi vì nó không phải là trạng thái phù hợp với chân, thiện, nhẫn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.